dám chịu trách nhiệm. Sinh thời, Tổng thống Kennedy thường nhắc đến câu nói của Khổng Tử: thành công và vinh quang thường có đến hàng ngàn người cha, nhưng thất bại thường là một đứa trẻ mồ côi. Bởi vì con người có khuynh hướng nhớ đến những thành công của mình và quên đi trách nhiệm với những lỗi lầm, thất bại mà phần nào đó do mình gây nên. Nhiều người xem Paul Parran là cha đẻ của Internet. Anh là một kỹ sư máy tính làm việc cho tập đoàn Rand Corporation trong những năm 60. Anh đóng vai trò chính trong việc hình thành quá trình chuyển gói tin mà về sau trở thành nền tảng cho việc phát triển Internet. Paul là người Ba Lan, di cư sang Mỹ từ nhỏ. Khi nghiên cứu và phát hiện ra ý tưởng về Internet, anh tìm cách liên hệ và bán bản quyền cho những công ty truyền thông lớn. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối. Anh nhớ có nhiều giám đốc đã nhận xét thậm tệ về ý tưởng của anh và xua đuổi anh ngay lập tức. Paul không thất vọng. Anh nhận ra rằng điều mình cần không phải là một nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận ngay, mà là những người nhìn xa và hiểu được ý nghĩa của nó. Anh đã tìm thấy người mình cần khi trình bày ý tưởng với đại diện Bộ Tham mưu của quân đội Mỹ. Ở đây, họ đánh giá rất cao tiềm năng của những gì anh đã đề xuất. Anh nhanh chóng chia sẻ thành công đạt được. Internet là thành quả của hàng ngàn người, mỗi người đóng góp một phần nhỏ. Sau 30 năm giúp phát triển Internet, anh vẫn miệt mài tìm kiếm những ý tưởng lớn, rồi thành lập công ty để biến từng giai đoạn của ý tưởng thành hiện thực. Tôi khởi xướng những công ty này, rồi tìm người giỏi hơn, thông minh hơn tôi để điều hành chúng, để sau đó tôi có thời gian tìm kiếm ý tưởng hữu ích khác. Anh nói, theo Moller and Kohler. Biết lắng nghe. Giao tiếp, trao đổi là cuộc chia sẻ của cả hai bên. Những con người thành công nhất và khôn khéo nhất thường lắng nghe người khác. Họ không đánh giá mình quá cao. Họ tìm kiếm sự phản hồi, dù là những lời phê phán nặng nề nhất. Họ biết lắng nghe là cách tốt nhất để học ở người khác, thu phục người khác và điều chỉnh những gì mình muốn nói cho phù hợp với sự quan tâm và vấn đề của họ. Hãy lấy trường hợp của IBM ra làm ví dụ. Trong nhiều thập niên, IBM gần như độc quyền về máy tính. Khi thị trường máy tính cồng kềnh không còn được ưa chuộng, khách hàng bắt đầu đòi hỏi máy tính rẻ hơn, nhỏ gọn hơn. Nhưng các nhà quản trị IBM thời bấy giờ không chịu lắng nghe, không quan tâm đến yêu cầu người tiêu dùng. Vì thế, chỉ một thời gian sau, vào những năm đầu thập niên 90, IBM làm ăn thua lỗ đến nỗi phải sa thải hàng ngàn công nhân và giảm doanh thu đến 7,8 tỷ đô la chỉ trong thời gian vỏn vẹn có 2 năm. Theo Polk, vượt lên định kiến và lối tư duy cũ. Nhà bác học A. Einstein đã nhận định rất sâu sắc, phá vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn phá vỡ một định kiến. Hãy cố gắng xóa bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Khi đó, bạn sẽ công bằng hơn trong việc đánh giá một con người, một sự việc, và bạn sẽ luôn có suy nghĩ tích cực, cảm nhận được tình người, yêu thương con người hơn, cũng như tạo được nhiều cơ hội và khả năng đến với thành công hơn. Nhiều người rất sợ các loài côn trùng, phải chăng vì chúng xấu xí hay là những con vật có hại cho con người? Cũng vì có định kiến với loài côn trùng, nên ngay cả việc đụng chạm vào nó, bạn đã ngần ngại rồi chứ đừng nói đến chuyện vào một ngày nào đó bạn có thể ăn nó. Ấy thế mà, đã có người làm giàu nhờ côn trùng, hay chính xác là làm giàu nhờ chế biến các món ăn từ côn trùng. Đó là vua dế chiên giòn Tom Chark Nusu. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phitsanulok, Thái Lan, một địa phương có rất nhiều côn trùng, đặc biệt là dế, châu chấu và bọ hung. Từ nhỏ, Tom Chark đã cùng chúng bạn lùng bắt những chú dế mập mạp, chiên giòn lên và thưởng thức ngon lành. Khi trưởng thành, qua tài liệu, Tom Chark biết những loài côn trùng như châu chấu, dế, bọ hung, nhộng, tằm có hàm lượng đạm, chất béo và vitamin rất cao. Vì thế, ông quyết định mở một quán nhỏ bán các món ăn từ côn trùng, đặc biệt là món dế chiên giòn. Để có nguồn nguyên liệu cung cấp cho quán ăn đặc sản này, ông vừa tổ chức thu mua, vừa tổ chức nuôi tại chỗ trên 8 hectare đất sốt. Ông chọn giống dế tốt, thịt ngon, ít bệnh để phối giống và đưa chúng vào những ống tuyếp để nuôi. Sau 45 ngày, ông thu hoạch từ 3 đến 5 kg dế lớn trong mỗi ống tuyếp. Năm 2002, với giá từ 15 đến 50 bạc, một đĩa dế chiên giòn có thêm cải bẹ xanh và nước sốt, các quán ăn của Tom Chark tại các tỉnh ở Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan đã thu hút rất đông người đến thưởng thức và ông được tặng danh hiệu vua dế chiên giòn. Và bạn có thể tưởng tượng được không, doanh thu bình quân mỗi năm từ các quán ăn của Tom Chark là 50 triệu đô la. Theo From. Biết lãnh đạo. Bất cứ ai làm kinh doanh hay điều hành một tổ chức cũng đều quan tâm đến vấn đề lãnh đạo, tổ chức và quản lý. Người có năng lực lãnh đạo thực sự làm cho cấp dưới cảm thấy tự tin và muốn cống hiến nhiều hơn. Lãnh đạo là một quá trình dạy, làm gương và phân quyền cho người khác. Nếu bạn là người lãnh đạo, khả năng của bạn sẽ được đo lường bằng thành công của những người bạn lãnh đạo. Vậy, làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo giỏi? Theo kinh nghiệm của tạp chí Reader's Digest, một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có những phẩm chất, luôn đặt lòng tin vào các cộng sự. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để khuyến khích người khác có trạng thái tinh thần và động cơ làm việc tốt nhất. Biết học hỏi từ thất bại, biết rút ra những bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân từ những thất bại là điều rất hữu ích để bạn thành công. Hãy lãnh đạo bằng cách nêu gương. Muốn các cộng sự của bạn làm việc thế nào, bạn hãy làm gương cho họ. Phải có hướng đi, viễn cảnh rõ ràng. Không ai tin tưởng một người lãnh đạo thiếu tầm nhìn hoặc định hướng công ty không rõ ràng. Người ta chỉ tin và đi theo những ai vạch ra những viễn cảnh hứa hẹn mang lại thành công cho công ty và cho họ. Để ý cách ứng xử. Phong thái, cách ứng xử của nhà lãnh đạo rất quan trọng. Nhân viên thường quý mến và nể phục những người đức độ, ôn hòa, độ lượng, trầm tĩnh và tự tin. Có tư chất, tài năng và năng lực chuyên môn. Đây là những phẩm chất rất quan trọng của nhà lãnh đạo. Tài năng của họ có thể lôi cuốn mọi người và khiến mọi người tin tưởng, hướng về họ để tìm sự dẫn dắt. Biết tạo lòng nhiệt tình. Một trong những bí quyết của người lãnh đạo giỏi là biết động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình của nhân viên. Khi nhân viên nhiệt tình thật sự với công việc, mọi tiềm năng và sự sáng tạo của con người sẽ đổ dồn vào đó và sẽ trở thành một động lực to lớn thúc đẩy công việc hoàn tất nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dám nhận trách nhiệm. Hành động này giúp hình ảnh bạn trở nên thuyết phục trong mắt nhân viên. Không một ai muốn làm việc với một nhà lãnh đạo chỉ biết nhận vinh quang về mình và đổ mọi trách nhiệm cho cấp dưới khi thất bại. Theo Boyer. Nếu thiếu tự tin, bạn sẽ bỏ cuộc nhanh hơn. Có người bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại. Có người vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu sau nhiều năm thất bại. Sự khác biệt chính giữa hai nhóm người này là gì? Đó là do quyết tâm theo đuổi mục tiêu bắt nguồn từ niềm tin và sự tự tin. Năm 1944, khi chàng thiếu niên gốc Do Thái George Soros được 14 tuổi, thì cũng là lúc quân Đức Quốc xã tràn vào Budapest, Hungary. Ý thức được nguồn gốc Do Thái của mình, Soros tìm mọi cách để sống sót. Bằng một bản lý lịch giả, ông chui vào hàng ngũ quân Đức. Sau này, ông kể lại, những năm tháng đó, tôi luôn sống trong cảm giác bất ổn. Tôi theo họ để cố tìm cách thoát thân. Do luôn phải sống trong tình trạng báo động, nên tôi có được khả năng tiên đoán các rắc rối. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, năm 1947, ông một mình sang Anh theo học trường kinh tế Luân Đôn. Năm 1956, ông xin định cư ở Mỹ nhưng bị từ chối vì còn nhỏ tuổi và không có chuyên môn. Không đầu hàng, ông kiên trì theo đuổi và cuối cùng ông đến được Wall Street để trở thành một nhân viên đổi tiền. Đến năm 1969, ông thành lập công ty Quantum Fund, một quỹ đầu tư rất thành công. Uy tín tăng cao, chỉ trong vòng vài năm, Soros trở thành thủ lĩnh của thị trường chứng khoán. Để đạt được thành công tột đỉnh như hiện nay, Soros đã trải qua những năm tháng đau khổ tột cùng mà nếu không có niềm tin và làm chủ được bản thân, ông đã không còn tồn tại đến ngày nay. Ông từng thú nhận, tôi làm chủ bản thân mình hay là nô lệ cho thành công của mình. Để thành đạt, tôi phải từng làm việc cật lực như một người lao công. Để duy trì thành công, tôi phải luôn sống trong tình trạng bất an. Và tôi được cái gì? Càng có nhiều tiền thì càng có nhiều trách nhiệm, càng phải làm việc nhiều hơn và thế là càng đau khổ hơn. Thực vậy, có thể nói, đối với Soros, năm 1979 là năm đau khổ nhất đời. Số tiền 100 triệu đô la đầu tiên kiếm được và dành dùm đã mất trắng sau một đêm. Người vợ bỏ đi, để lại hai con nhỏ. Ông sống như biệt giam trong một căn hộ trống rỗng và có ý định tự sát. Thế nhưng, ông đã thức tỉnh kịp thời. Tôi tự hỏi, tại sao tôi phải chết? Thế là, ông kiên trì và quyết tâm làm lại từ đầu để hai năm sau, số vốn của Quantum Fund tăng vọt lên 400 triệu đô la. Cho đến nay, người ta coi ông như một vị vua không ngai với số tài sản chưa ai xác định được. Theo Mendoza, hài hòa công việc và gia đình. Một cuộc sống mãn nguyện không chỉ là thành công riêng lẻ trong công việc hay trong đời sống gia đình, mà phải là sản phẩm kết hợp hài hòa giữa hai nhân tố trên. Năm 1990, nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch đã làm cho các đồng nghiệp tại Wall Street kinh ngạc khi ông tuyên bố từ bỏ công việc kinh doanh 14 giờ mỗi ngày với hàng triệu đô la lợi nhuận. Khi được hỏi lý do, ông thẳng thắn trả lời, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Giờ đây, tôi có thể đi dạo phố, chơi trong công viên, trượt băng với con gái, làm những việc mà trước đây tôi ít có dịp để làm. Tôi chưa hề thấy một người nào trước phút lâm chung lại bày tỏ ý muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho công việc, mà chỉ thấy những người luôn ước ao tìm lại cảm xúc sống với tình yêu thực sự hay thời gian hạnh phúc cùng gia đình. Theo Bruce Lee, có người chiến thắng thì sẽ có người thua cuộc. Bạn nên chúc mừng những người thành công, chia sẻ với những người thất bại, tránh ghét ghen, đố kỵ hay xem thường. Hãy luôn nhớ rằng sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng như vậy, bởi nơi nào có một người chiến thắng thì nơi đó có một người thua cuộc. Cuối năm 1978, Niki Lauda, một trong những tay đua nổi tiếng của giải thể thức 1, rời bỏ đường đua để thành lập hãng hàng không Laura Air. Lúc ấy, ông vừa tròn 30 tuổi. Với 1 triệu đô la, ông mua hai chiếc Fokker F-27 loại 44 chỗ để thực hiện những chuyến bay tầm ngắn và trung bình tại Áo. Sau một thời gian hoạt động, Lauda Air đã rơi vào tầm ngắm của công ty hàng không Áo. Ghen tị trước thành công của Lauda Air và không muốn bị cạnh tranh, hàng không Áo bắt đầu tung ra những chiêu thức xấu kèm theo lời hăm dọa. Chúng tôi là những con cáo đang rình mồi. Ông mà chui ra khỏi hàng, chúng tôi sẽ nuốt sống. Không thể một mình đương đầu với gã khổng lồ, Niki Lauda bắt đầu một cuộc vận động dư luận. Ông đi khắp nơi, đăng đàn, diễn thuyết và thậm chí trở lại đường đua để thu hút sự chú ý. Cuối năm 1984, hàng không Áo thấy không làm gì được Lauda Air nên đành bỏ cuộc. Năm sau, Lauda Air đã chuyên chở được 96.000 lượt hành khách. Ngày nay, Lauda Air là hãng hàng không tư nhân duy nhất ở Áo, duy trì được các chuyến bay thường kỳ và chủ nhân của nó, Niki Lauda, được biết đến như một doanh nhân tiêu biểu trong nhiều năm liền tại Áo. Theo Austin, biết vui đùa, hài hước. Tính hài hước thường thu hút sự chú ý và khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa hài hước và bỡn cợt. Hãy biết hài hước cho cuộc sống và công việc vui vẻ, giảm căng thẳng và áp lực, nhưng đừng nói những lời bông đùa vô ý làm tổn thương người khác. Hài hước như muối, phải dùng cẩn thận. Nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành những năm gần đây tại các công ty ăn nên làm ra cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa không khí vui vẻ trong công ty với hiệu suất làm việc của nhân viên. Trước đây, tại công ty Kodak tồn tại một quy luật bất thành văn, cấm cười đùa tại nơi làm việc. Thế nhưng, Sau khi Lindsay Collier về làm việc tại đây với vai trò cố vấn sáng tạo, ông đã cho thành lập một phòng khôi hài là nơi thư giãn của nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài khả năng làm giảm căng thẳng cho nhân viên, sự hài hước cũng đã góp phần nâng cao năng suất làm việc. Sau khi cho một số nhân viên tham dự chương trình Hãy biết hài hước của nhà tâm lý khôi hài C.W. Metcalf, ban giám đốc công ty Digital Equipment Company đã nhận thấy trong 9 tháng tham gia chương trình, năng suất làm việc của nhân viên này tăng thêm 15% và số ngày nghỉ bệnh của họ giảm xuống một nửa. Theo Decker và Rotondo, bạn không thể muốn tất cả mọi thứ. Thành công trong cuộc sống không có nghĩa là phải có mọi thứ. Thành công là có những gì bạn thật sự cần. Trong những năm đại học, Becky tự xem mình là người thức thời. Ngoài chuyên môn ở trường, cô muốn biết nhiều thứ và đăng ký theo học nhiều khóa về thẩm mỹ, thiết kế thời trang, hội họa, khiêu vũ và cả nhiếp ảnh. Cô luôn cảm thấy như bị thời gian rượt đuổi và mong một ngày có 48 tiếng để học tất cả mọi thứ, dù chính cô cũng không biết học để làm gì. Vào kỳ thi tốt nghiệp cuối năm thứ tư, cô đã phải thi lại 2 lần ở 2 môn chính và suýt nữa thì không tốt nghiệp được đại học. Từ đó, Becky rút ra được bài học rằng chìa khóa của một cuộc sống thoải mái là nhận ra những gì thật sự quan trọng. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm những việc không thật sự cần thiết với mình. Becky cũng hiểu rằng nếu đòi hỏi phải làm được mọi thứ thì đôi khi bạn chỉ làm được những việc ngu ngốc và để vuột mất những gì thật sự quan trọng. Theo Marcel và Lancia, biết nhìn người. Khi mới gặp một người, bạn thường có thói quen đánh giá, nhận xét về khả năng cũng như nhược điểm của người đó. Thật không may, nhận xét của bạn thường là những kết luận vội vàng và mơ hồ. Đôi lúc, có thể bạn để vuột mất một con người tài năng do chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Suốt nhiều năm, Jen luôn tự hỏi chẳng biết mình có cơ hội được làm việc gì đó mang tính thử thách hơn nữa không, vì công việc của cô hiện thời chỉ là giám sát các dây chuyền sản xuất ở một nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Mỗi giờ cô ghi lại năng suất làm việc của từng dây chuyền rồi chuyển thông tin đó cho quản đốc. Cấp trên của cô xem đó là một công việc bình thường, và đối với cô, công việc đó cũng không có gì đặc biệt. Ngày qua ngày, công việc của Jen là đếm số thành phẩm đầu ra, rồi so sánh với tổng số nguyên liệu đầu vào. Công việc chỉ đơn điệu như vậy, không ai hỏi cô tại sao dây chuyền chạy chậm hay nhanh. Đó không phải là việc của cô chỉ làm mỗi việc là đếm. Thế nhưng, Jen đã âm thầm ghi lại hàng trăm nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất. Một lần, vị tổng giám đốc đến hỏi cô vài câu chiếu lệ về công việc. Ông sửng sốt khi nghe Jen nói rằng sản lượng giảm 2% và đưa ra 3 nguyên nhân đưa đến việc giảm sút này. Sau đó, Jen được đề bạt làm quản đốc để ứng dụng những điều cô đã quan sát được trong những năm qua. Theo Boyer, biết khơi dậy động cơ làm việc. Kết quả khảo sát cho thấy, trong các yếu tố như trí thông minh, năng lực, lương bổng và động cơ làm việc, thì động cơ làm việc là nhân tố quan trọng nhất dự báo khả năng thành công về nghề nghiệp, và mức độ của động cơ làm việc có liên quan chặt chẽ với khả năng thành công. Tôi thà làm người khuân vác còn hơn, là câu trả lời của cụ Lorna, 60 tuổi, khi bác sĩ khuyên bà tập thể dục thường xuyên. Bà nói rất ghét tập thể dục, thế là các bác sĩ giới thiệu bà vào nhóm phụ nữ tập thể dục 3 lần một tuần tại Đại học Wisconsin. Chính các phụ nữ trong nhóm đã làm thay đổi thái độ của bà. Những người bạn đáng yêu đó đã khiến tôi không thể bỏ tập. Họ là những người tử tế nhất mà tôi từng gặp. Họ đã khơi dậy trong tôi sức sống của tuổi trẻ một thời. Họ thật thú vị. Theo thời gian, tập thể dục đã mang niềm vui đến cho cuộc đời của bà. Bà nói, trước đây tôi bị đau lưng, nhức mỏi, bây giờ đã khỏe như xưa. Theo Bashaw and Grant, Nắm vững chuyên môn. Thuận lợi của việc nắm vững chuyên môn là người khác sẽ lắng nghe bạn bởi họ ít hiểu biết hơn bạn. Hãy chọn một chuyên môn cần thiết đối với công việc, rồi rèn luyện, thực hành và nghiên cứu sâu. Đó là cách tốt nhất để khẳng định tầm quan trọng của bạn và để những ý kiến của bạn được đánh giá cao. Fred Wilber là chủ một cửa hàng băng đĩa nhạc ở Vermont, thành lập cách đây 27 năm. Để tăng khả năng cạnh tranh, anh quyết định lên Internet giới thiệu những đĩa nhạc mang phong cách thưởng thức độc đáo, thể hiện được tầm hiểu biết của mình về nhạc phim. Bạn có thể đến bất kỳ nơi nào để tìm mua đĩa CD mới, nhưng ít có ai giới thiệu với bạn các CD tuyệt vời bạn chưa từng nghe, nói gì đến việc tìm những CD không còn được phát hành nữa. Nhưng tôi có thể làm được những việc đó. Anh khẳng định, bằng cách tập trung vào những gì anh hiểu rõ nhất, Fred đã làm cho doanh số của cả cửa hàng và trên mạng tăng hơn 10% mỗi năm và số khách hàng quen thuộc tăng 20%. Theo Austin, đừng sống và làm việc vì lời khen. Chúng ta đều nhớ rõ cảm giác lần đầu được người khác khen ngợi. Đó là những lời phê trong sổ liên lạc. Chúng ta về nhà và mong được cha mẹ khen ngợi. Từ nhỏ, bạn được dạy về tầm quan trọng của kết quả và bạn hiểu cần phải cố gắng làm tốt hơn. Lớn lên, bạn mang theo bài học về sự đánh giá của người khác đối với thành tích của mình. Bạn vẫn tìm kiếm thành công để nhận được sự tán thưởng của cha mẹ, bạn đời, cấp trên hay đồng nghiệp. Thế nhưng, nếu thành công là để được người khác tán thưởng, chứ không phải là mục tiêu cuộc sống của bạn, thì bạn không thể trở thành một người hạnh phúc, cũng không thể thành công bền lâu và là người có ích cho xã hội. Được nghe những lời khen là một phần thưởng cho những cố gắng của bạn, nhưng đừng chỉ vì những lời khen mà quên đi mục đích thật sự và ý nghĩa của những việc bạn đang làm. Bạn cứ đón nhận lời khen, nhưng hãy luôn nỗ lực trên từng chặng đường đi tới thành công với cảm nhận thật sự của riêng mình. Thành công không phải để được người khác ca tụng, mà điều quan trọng là chính bạn phải hài lòng. Theo Jones và Burglass, bạn chỉ thật sự thất bại khi thôi cố gắng. Không tư duy đến tận cùng là một thất bại. Bỏ cuộc từ nó đã là một thất bại và bạn chỉ thật sự thất bại khi thôi cố gắng. Jeff Howarth là một nhà tâm lý giáo dục. Ông nghiên cứu phương pháp dạy và học cho các học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ông cho rằng hệ thống giáo dục chia học sinh ra ba nhóm: rất thông minh, tương đối thông minh và tương đối yếu. Chúng ta đã đặt ra giới hạn cho các học sinh, nhưng chúng ta không biết khuyến khích chúng vượt qua giới hạn đó. Ông đưa ra ví dụ, ở Nhật, tất cả học sinh cấp 3 đều phải học phép tích phân và vi phân, trong khi ở Mỹ, chương trình này chỉ dành cho những học sinh rất thông minh. Howarth cho rằng tất cả học sinh đều có khả năng học nhiều hơn mức bình thường. Từ những khảo sát thực tế đó, việc phân nhóm học sinh là một điều phản giáo dục. Nhóm những học sinh rất thông minh luôn có một suy nghĩ tích cực là mọi thứ đều có thể làm được và họ không ngừng nỗ lực, quyết không từ bỏ. Với nhóm những học sinh yếu, chúng coi mọi thứ đều quá khó và thôi không cố gắng nữa. Ông làm thực nghiệm bằng cách xếp tất cả học sinh thuộc ba nhóm vào cùng một lớp, đưa ra những yêu cầu và phần thưởng cho chúng nếu thực hiện được. Kết quả ban đầu cho thấy tất cả học sinh thuộc cả ba nhóm đều cải thiện học lực. Theo Gricota, hãy phát huy trí tuệ tập thể. Khi thực hiện một ý tưởng, bạn phải tập trung tất cả thời gian và suy nghĩ vào đó. Nhưng nếu biết chia sẻ và phát huy tinh thần tập thể, kết quả đạt được sẽ tốt hơn. Chúng ta thường thấy cách suy nghĩ cá nhân, kết quả ấy là do tôi tạo nên. Thế nhưng, không ai có thể tồn tại một mình và trên mỗi bước đường đời sẽ có những lúc chúng ta cần đến những sự giúp đỡ, những lời động viên chân tình. Dù cho mỗi người là một thế giới riêng, nhưng điểm tương đồng và cả sự khác biệt trong ý tưởng, kinh nghiệm, cách nhìn cũng sẽ phần nào giúp bạn khám phá thêm những điều mới mẻ. Biết chia sẻ không chỉ giúp công việc hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn, mà cuộc sống tinh thần của bạn cũng ý nghĩa hơn. Điều đó rất cần trong một tổ chức, công ty và cả trong quan hệ bạn bè. Ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại, tinh thần tập thể sẽ giúp bạn rất nhiều. Theo Carpenter, biết linh động với mục tiêu của bạn. Tính linh động trong công việc và khả năng thích nghi với mọi điều kiện là chiếc chìa khóa tuyệt vời đưa bạn đến thành công. Hãy chứng minh với bản thân và với mọi người rằng dù gặp khó khăn, bạn vẫn uyển chuyển giải quyết được công việc với hiệu quả cao nhất bằng sự thông minh và tính nhạy bén của mình. Năm 1978, Kumiko Watanuki nhắm đến chiếc ghế điều hành chi nhánh AT&T ở Iran. Nhưng sau khi cuộc cách mạng Hồi giáo nổ ra, chi nhánh ngừng hoạt động và cô phải trở lại làm việc ở văn phòng New York. Tận dụng lợi thế được quay về Mỹ, cô bắt đầu lập một kế hoạch mới cho tương lai. Cô kể, bây giờ tôi có cơ hội theo học cao học vì mọi chi phí đều được công ty đài thọ. Hơn nữa, tôi may mắn được cộng tác với những đồng nghiệp mà trước đây tôi không có cơ hội tiếp xúc vì làm việc cách nhau nửa vòng trái đất. Kumiko nhận ra khả năng thăng tiến trong công ty dường như không còn, nhưng cô mong muốn áp dụng những kinh nghiệm đã có và giờ đây cô đang điều hành một công ty tư vấn thương mại quốc tế. Tôi lập kế hoạch 5 năm cho công việc của mình và xác định mục tiêu vươn tới là gì. Tôi đã theo đuổi nó, mặc dù đôi lúc tôi phải đi đường vòng, nhưng giờ đây tôi đang ở đúng nơi mình muốn đến. Theo Chop và Permanent, chia sẻ, quan tâm đến người khác. Trách nhiệm của một con người may mắn trong cộng đồng là phải biết chia sẻ với những số phận kém may mắn hơn mình. Làm công tác xã hội hay từ thiện cũng còn là một cách để chia sẻ, bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau người khác. Khi đó, tâm hồn bạn sẽ rộng mở và bạn cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, hài lòng với bản thân mình hơn. Bạn sẽ thêm yêu cuộc sống với công việc hiện có của mình, không dễ nản lòng và sẽ tìm được thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn không hề mất đi. Nó sẽ làm cho mọi người yêu quý bạn hơn và sẽ sẵn lòng giúp đỡ, đứng bên bạn những khi bạn gặp khó khăn. Michelle là chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở ngoại ô Boston. Sau giờ làm việc, cô thường tham gia các hoạt động của hội từ thiện địa phương. Michelle nói về việc quyên tiền ủng hộ cho hội. Việc đó tuy hơi vất vả, nhưng thú vị. Tôi tham gia vì tôi thích. Cuộc đời đã cho tôi nhiều và tôi muốn bù đắp lại phần nào. Mặc dù cô không được rảnh rỗi, nhưng việc dành thời gian cho công tác từ thiện thực sự giúp Michelle cảm thấy dễ chịu hơn. Nó làm tôi bớt căng thẳng và đem lại cho tôi niềm hạnh phúc thực sự. Bởi vì khi bạn dành thời gian cho một việc đáng trân trọng, bạn cảm thấy tốt đẹp cho mình và cả cho người khác. Cô tâm sự. Theo Henderson, biết hình dung ra một viễn cảnh. Những ước mơ, khát vọng của bạn sẽ không thể thành sự thật chỉ qua một đêm, một tuần hay một tháng. Hầu hết những gì là thực sự quan trọng phải mất hàng năm, đôi khi nhiều hơn thế mới có thể trở thành hiện thực. Vậy, làm thế nào để có thể hào hứng bước tới khi bạn biết rằng mình còn cả một chặng đường dài phía trước? Những người kiên trì luôn chuẩn bị tinh thần và trang bị những kiến thức cần thiết để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu. Họ không quá tập trung vào quãng đường phải đi, mà nuôi dưỡng một niềm tin vững chắc rằng những gì họ muốn đều có thể thực hiện được. Người kiên trì cũng biết rằng việc hiểu rõ nhiệm vụ trước mắt là rất quan trọng, còn hiểu chính mình và tầm nhìn cho tương lai còn quan trọng hơn nữa. Điều khác biệt của những người thành đạt là họ có tầm nhìn và hình dung trước một viễn cảnh thực tế để hướng tới, cho dù những điều đó chưa hề hiện hữu. Trí tưởng tượng là một điều không thể thiếu được với những người muốn đi đường xa. Họ luôn hình dung ra viễn cảnh ở cuối chặng đường họ đi, đồng thời coi đó là nguồn động lực lớn cho họ để vượt qua những khó khăn trên đường đến đích. Theo Sparrow, sự thay đổi công việc không làm bạn thay đổi. Đứng trước những thay đổi trong cuộc sống, Bạn thường lo ngại bởi mọi thứ dường như quá khác so với bạn hình dung. Nhưng dù có thế nào, bạn cũng không nên thay đổi chính mình. Sự ổn định tinh thần sẽ giúp bạn vững vàng và phát huy những khả năng vốn có. Khi hiểu rõ mình là ai, mình đang làm gì, bạn sẽ tìm được cảm giác thoải mái và tự tin trước những điều mới mẻ. Ami là một chuyên gia tư vấn tâm lý nghề nghiệp. Hằng ngày, khi tiếp xúc với khách hàng, cô đọc được nỗi lo lắng khi họ phải thay đổi công việc. Họ giống như đứa trẻ lần đầu đến trường, luôn tự hỏi ở đó như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với mình. Nỗi lo sợ của nhiều người thật tức cười vì thật ra mọi chuyện không đến nỗi như vậy. Cô kể, Ami giúp các khách hàng nhận thức rằng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là bản chất của họ. Nhiều người mất thăng bằng và cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo. Có những người lại nhìn sự thay đổi đó theo hướng quá tích cực. Như thể mọi điều xấu trước kia cũng sẽ không còn nữa. Khi so sánh giữa một thay đổi trong công việc với một sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè, tôi phát hiện ra rằng chúng ta không thể thay đổi một mối quan hệ để có thể quên đi một lần mình đã bị phản bội, vì sự phản bội đó vẫn luôn canh cánh bên bạn, và chúng ta cũng không thể trở thành một con người khác khi thay đổi công việc của mình. Chúng ta vẫn sẽ là mình, dù làm việc ở đâu, có những người bạn như thế nào. Theo Ilo Vainio và Mivi Maiki, chịu đựng và hy sinh. Những điều mong muốn nhất thường không phải dễ dàng có được và chúng ta luôn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng trong quá trình theo đuổi mục đích, suy cho cùng cũng là làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Trước tiên cần đến sự chịu đựng và hy sinh, kiên trì theo đuổi mục đích của mình. Vào một ngày năm 1983, Lisa Renshaw, một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông, nhận được lời đề nghị của một người bạn của cha mình về giúp quản lý tiệm sửa xe hơi của ông tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Tuy nhiên, trước khi được nhận việc chính thức, cô phải trải qua thời gian 3 tháng tập sự không lương. Sau thời hạn 3 tháng, Renshaw chính thức được nhận việc, song lúc này lại xuất hiện một sự cố. Tiệm sửa xe đang lâm vào cảnh nợ nần. Trước tình cảnh đó, ông chủ hỏi mượn cô nhân viên mới $3,000 để trả ngay một vài món nợ nhỏ. Renshaw chạy vạy khắp nơi, với lãi suất cao và đem số tiền về cho ông chủ. Ngày hôm sau, người chủ lặng lẽ ra đi không trở lại nữa. Điều đó có nghĩa cô đã được nhượng lại tiệm sửa xe đã phá sản với giá $3,000. Phải làm gì đây? Sau nhiều đêm trằn trọc, Al Renshaw quyết định chấp nhận thách đố bản thân khi cho hầu hết nhân viên nghỉ việc và tự mình quán xuyến công việc, đồng thời thay đổi hình thức kinh doanh. Từ một tiệm sửa chữa xe hơi, cô thành lập công ty Penn Parking, cung cấp dịch vụ đậu xe với lời quảng cáo, miễn phí thay lốp xe, nạp điện bình ắc quy và rửa xe cho những khách hàng đến đậu xe 5 ngày liên tiếp. Để Penn Parking có thể mở cửa ngày đêm, Renshaw quyết định dọn vào ở trong văn phòng chật chội dơ bẩn. Đêm, cô ngủ trên thảm, nấu ăn và sưởi ấm bằng bếp dầu. Trong vài năm đầu, lợi nhuận thu được chỉ vừa đủ để trang trải cho những hoạt động của công ty, mua bảo hiểm và quảng cáo. Tưởng chừng Renshaw đã đi đến tận cùng của sức chịu đựng, thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Công việc dần phát triển, Renshaw thuê được đất làm bãi đậu xe thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Đến năm 1991, doanh số hàng năm từ các bãi đậu xe này đã vượt quá $3,000,000, và cũng trong năm đó, Hiệp hội Quản trị Kinh doanh Hoa Kỳ đã trao cho cô giải thưởng doanh nghiệp trẻ dành cho các doanh nhân trẻ đã có nhiều cố gắng vươn lên. Theo Atkinson, sẽ khó thuyết phục người khác nếu chính bạn không tin. Khi bạn thuyết phục ai đó tin một điều gì hay là một công việc bạn muốn, họ thường thắc mắc, tôi có nên tin hay không? Tôi có làm được điều đó không? Có ai khác đã tin và đã làm được điều này chưa? Câu trả lời nằm ở bạn. Người đầu tiên mà họ dựa vào để củng cố niềm tin cũng chính là bạn. Thật sự, nhận xét của họ không chỉ dựa vào những gì họ nghĩ bạn có thể làm được, mà còn vào những gì bạn cho rằng bạn có thể làm. Nói cách khác, những người xung quanh bạn thường là tấm gương phản chiếu suy nghĩ của bạn. Họ lo sợ khi bạn tỏ ra lo sợ. Họ tự tin khi bạn tỏ ra tự tin. Sự tự tin của bạn không chỉ thể hiện trong lời nói, mà còn qua thái độ và ngôn ngữ không lời mà người khác có thể dễ dàng cảm nhận được. Sức mạnh của sự tự khẳng định rất quan trọng. Nó giúp bạn và người khác có thêm sức mạnh và niềm tin. Đừng dựa vào người khác để tạo niềm tin, vì họ sẽ dựa vào bạn để thuyết phục chính họ. Theo Wernick de Almeida, đặt mục tiêu phù hợp. Ước ao được thay đổi một phần hay toàn bộ cuộc sống là một thuộc tính tích cực của con người, nhưng hãy mơ ước những điều nằm trong khả năng của bạn, và một khi bạn thực sự ước mơ, khát khao mong muốn và quyết tâm thực hiện, thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội biến ước mơ đó thành hiện thực. Maurice J. Moe Seigel bị suyễn từ khi còn nhỏ, và cũng vì chứng bệnh này mà anh phải bỏ dở chương trình đại học. Trong thời gian chữa bệnh tại quê nhà ở bang Colorado, mỗi sáng, Seigel phải chạy bộ nhiều cây số qua những ngọn đồi của vùng Rocky Mountains. Một ngày nọ, khi đang chạy bộ, anh phát hiện một bụi cây lạ mọc bên đường, hỏi thăm và biết dược tính của loại dược thảo này có tác dụng trị bệnh suyễn. Seigel hái, mang về rồi tự sắc thành một loại trà thơm ngon. Được bạn bè khen ngợi về hương vị của loại trà này, với chút vốn kiến thức ngành thực phẩm, Seigel nảy ra ý định pha chế loại thức uống này và đóng lon bán cho cư dân địa phương. Một thời gian sau, anh tung ra thị trường một sản phẩm có tên trà hương 24 loại dược thảo của Mo, rất được ưa chuộng và đón nhận. Thành công bước đầu đã khiến Seigel mạnh dạn thành lập công ty Celestial Seasonings chuyên sản xuất và kinh doanh trà an thần cho một thế giới căng thẳng. Biết rõ tình trạng sức khỏe của mình cũng như khả năng vốn liếng, dù trong giai đoạn đó nhận được đơn đặt hàng khá nhiều, nhưng Seigel không vội vàng đẩy mạnh công việc làm ăn. Mãi đến mấy năm sau đó, Seigel mới cho ra đời thêm hai sản phẩm nữa là trà đỏ Red Ginger và trà ngủ ngon Sleepy Time. Năm 1974, doanh thu của công ty anh đã đạt 37 triệu đô la và đến nay, dù đã được xếp vào hàng một trong những đại gia của ngành thức uống, nhưng Celestial Seasonings vẫn tiếp tục sản xuất và kinh doanh những mặt hàng truyền thống. Theo Bybee, Luther và Ziegler, đánh giá cao người khác. Một lời khen ngợi đúng mực và đúng lúc không phải là điều vô ích. Bạn sẽ hưng phấn, làm việc nhiệt tình hơn và đạt hiệu quả hơn khi bản thân bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao và ngược lại. Bạn sẽ làm việc kém hiệu quả đi nếu bạn cho rằng những nỗ lực cá nhân không được quan tâm đúng mức. Công ty One Right Industries of Missouri cho biết trung bình một năm, các công nhân của họ đưa ra 55 sáng kiến cải tiến năng suất. Chủ tịch công ty, ông John One Right cho biết công ty luôn khuyến khích công nhân sáng tạo. Ở nhiều doanh nghiệp, người quản lý hành xử kiểu áp đặt, họ đưa ra nguyên tắc, bắt công nhân tuân theo, rồi phân định thưởng, phạt. Kết quả là công nhân làm việc như những con rối, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ông cho biết chính sách được One Right Industries áp dụng là con người là trên hết. Nó loại bỏ kiểu đối xử gia trưởng, tạo cơ hội cho công nhân trình bày công khai sáng kiến thay vì hoặc đề nghị lên cấp trên gần nhất để rồi có thể bị cướp công hoặc chẳng nói gì cả. Chính sách này mang lại thành công rực rỡ. John Wainwright cho biết nó giảm 35% chi phí sản xuất và 91% tỷ lệ khiếu nại của khách hàng. Theo Jones, chia sẻ suy nghĩ và quan điểm. Chia sẻ quan điểm là phương pháp tốt nhất, nhanh nhất để đi đến sự đồng thuận trong tập thể. Và quan trọng hơn hết, khi trình bày quan điểm, bạn cần xem xét hai mặt, điều quan trọng với mình và điều quan trọng với người khác. Thảo luận là cách tốt nhất để bạn trình bày quan điểm với người chưa bao giờ nhìn thế giới bằng cái nhìn của bạn. Red 2 Associates là một công ty thiết kế xây dựng ở New York. Chưa đầy 10 năm, Red 2 Associates phát triển từ chỗ chỉ có 4 người thành một công ty có 5 bộ phận, đạt doanh thu 10 triệu đô la một năm. Người sáng lập George Red 2 cho rằng Thành công đó là nhờ Red2 Associates cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Ông nói, nếu chúng tôi có thể trở thành công ty duy nhất mà khách hàng cần tiếp xúc khi thực hiện một dự án, thì điều đó sẽ hỗ trợ họ rất nhiều. Tuy nhiên, cung cấp nhiều dịch vụ không phải là không khó khăn, bởi vì theo George, các kỹ sư địa chất và kỹ sư xây dựng có những quan điểm rất khác nhau. Để khắc phục vấn đề này và phối hợp hoạt động các bộ phận sao cho thật nhịp nhàng, George hết sức chú trọng việc thảo luận để mọi người cùng tham gia ý kiến. Chúng tôi cần ngồi lại và lắng nghe nhau bởi vì có nhiều điều chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Theo Smith, giải pháp tối ưu phải nằm trong tổng thể hợp lý. Mỗi quyết định riêng lẻ có vẻ như rất lý tưởng, nhưng nếu đặt chúng trong khung cảnh tổng thể gồm nhiều kế hoạch khác nhau, có thể chúng không còn giá trị như ban đầu nữa, thậm chí còn xung đột. Tránh ra những quyết định chỉ có ý nghĩa với chính nó, mỗi quyết định phải có ý nghĩa trong tổng thể, các mục đích, kế hoạch, hoạt động hàng ngày và những ý tưởng, nhận xét của bạn không thể được đánh giá riêng biệt. Năm 1978, Robert Hirschman được tổng biên tập tờ Le Figaro giao nhiệm vụ phụ trách một tờ tạp chí cuối tuần sang trọng, đẹp đẽ và phải xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp. Một nhiệm vụ không dễ dàng vì xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp là một tiêu chí quá mơ hồ. Tuy vậy, Hirschman vẫn nhận lời. Sau khi đặt tên cho tờ tạp chí này là Le Figaro Magazine, ông triệu tập các biên tập viên yêu cầu họ tự vạch phương hướng, kế hoạch với tôn chỉ, hãy làm độc giả thích thú hơn nhưng không được tự hạ mình. Với số báo đầu tiên ra đời, người ta đã thấy được ý đồ của Hirschman khi có cái nhìn toàn diện về những vấn đề của nước Pháp và thế giới. Mỗi số báo có một chủ đề và trong từng số báo đều có ba phần rõ ràng: thời sự, văn hóa và nghệ thuật sống. Tất cả tạo thành sức mạnh tổng hợp thu hút sự chú ý của độc giả. Nếu chủ đề số đầu tiên là văn chương, thì chủ đề những số sau đó có thể là điện ảnh, y học, du lịch, khoa học, không gian, chính khách, nhân vật nổi tiếng, văn hóa, khảo cổ, lịch sử. Tất cả lý lẽ trong các bài báo của Le Figaro Magazine đều xác đáng và mang tính xây dựng. Từ cái nhìn toàn diện của Robert Hirschman mà cho đến nay, Le Figaro Magazine đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả Pháp. Theo Ichniowski và Strauss, nếu còn nghi ngờ, bạn sẽ mau chóng bỏ cuộc. Sự tự tin giống như một chất kích thích hữu ích lan tỏa khắp cơ thể bạn, cho bạn cảm giác hưng phấn trong mọi việc bạn làm. Sự tự tin đi kèm với thành công và thiếu tự tin đồng hành với thất bại. Nếu bạn dao động, hãy nghĩ đến những gì làm bạn tự tin nhất, rồi sau đó tiếp tục những nhiệm vụ thử thách hơn. Trong kinh doanh, lòng tự tin sẽ giúp bạn nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo và thuyết phục được người khác, như trường hợp của George Eastman, cha đẻ của kiểu máy chụp hình Kodak. Sinh năm 1854 trong một gia đình nghèo ở New York, cha mất sớm và phải ra đời kiếm sống từ năm 13 tuổi. Nhưng Eastman sớm phát hiện trong ông niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Vào thời kỳ ấy, máy ảnh còn khá nặng nề và cách sử dụng khá rắc rối. Nỗi đam mê nhiếp ảnh và sự tự tin rằng mình có thể phát minh ra một kiểu máy ảnh tiện dụng hơn đã giúp Eastman mày mò nghiên cứu và sáng tạo ra tấm cản quang khô vào năm 1877. Và 3 năm sau, chàng thanh niên 26 tuổi này lại thành công trong việc sản xuất phim nhựa. Năm 1888, loại máy ảnh tiện dụng đầu tiên ra đời có tên là Kodak. Đây được xem là cống hiến đầu tiên của Eastman. Với loại máy ảnh được bán với giá $25 này, người ta có thể chụp được 100 kiểu ảnh. Song điều đáng nói ở đây là câu khẩu hiệu đầy tự tin mà Eastman sử dụng khi thuyết phục người tiêu dùng đến với máy ảnh Kodak. Bạn chỉ cần bấm nút, chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả phần còn lại. You just press the button, we do the rest. Thật vậy, sau khi bấm nút 100 lần cho 100 kiểu ảnh, khách hàng gửi máy ảnh lại cho công ty kèm theo $10. Vài ngày sau, họ sẽ nhận được 100 tấm ảnh và chiếc máy ảnh đã được lắp phim sẵn. Sự tự tin của Eastman đã giúp ông thành công trong việc giới thiệu đến người tiêu dùng một loại sản phẩm sử dụng dễ dàng, nhanh chóng với giá rẻ và đã đưa ông từ một người xuất thân trong gia đình nghèo khó trở thành tỷ phú. Theo Mayo và Tristan Field, luôn tư duy để tìm ra cách tốt hơn. Một số người bảo thủ với những suy nghĩ, cách làm và định kiến đã hình thành từ trước. Họ cho rằng đó là cách đúng nhất và tốt nhất. Điều đó làm họ trở nên khe khắt, hạn hẹp tầm nhìn, khó thích ứng và không chịu học hỏi. Tuy nhiên, họ quên rằng luôn có những điều mới mẻ mà họ chưa từng biết và luôn có những cách tốt hơn để thực hiện công việc. Tuy ra đời cách đây trên 80 năm, nhưng đến nay, tạp chí Reader's Digest vẫn luôn là một trong những tạp chí hàng đầu trên thế giới với vài chục triệu bản bằng vài chục thứ tiếng được xuất bản mỗi kỳ. Thành công của tạp chí này được xem là kết quả của sự đổi mới liên tục và sự ra đời của nó cũng đã là một sự đổi mới. Đầu thập niên 20, chàng thanh niên David Wallace từ quê nhà San Paul, Minnesota tìm đến các chủ báo và chủ nhà xuất bản đề nghị họ ủng hộ một dự án, thành lập một tờ tạp chí rất mới mẻ cả về hình thức lẫn nội dung. Về hình thức, tạp chí này có khổ của quyển sách nhỏ để người đọc có thể nhét gọn vào túi. Về nội dung, tạp chí trình bày ở dạng rút gọn các bài vở in trên các tạp chí khác cùng với những bài viết do các biên tập viên của báo thực hiện. Thế nhưng, các vị giám đốc giàu kinh nghiệm của các tờ báo, các nhà xuất bản lại nhận xét là dự án không có lợi. Thế là David Wallace quyết định tự mình xuất bản. Tháng 2 năm 1922, 5.000 bản đầu tiên của tạp chí Reader's Digest được tung ra tại Pittsburgh. Trong những số đầu tiên, mỗi kỳ báo gồm đúng 31 bài với những đề tài gần gũi với công chúng nam nữ, có trình độ văn hóa trung bình và nội dung giàu thông tin. Cứ thế, chỉ ít năm sau, Reader's Digest đã được nhiều người chú ý tìm đọc và trở nên nổi tiếng trên thế giới. Năm tháng trôi qua, đến nay, Reader's Digest vẫn trung thành với hình thức cũ, song phần nội dung không ngừng đổi mới. Các biên tập viên nhận nhiệm vụ, lần lượt mỗi người đóng góp những ý kiến mới sao cho tờ tạp chí ngày càng thích hợp với công thức tóm tắt, rút gọn hơn. Tờ Reader's Digest xứng đáng được xem là một biểu tượng cho việc đổi mới của giới báo chí thế giới. Theo Ingram, biết trân trọng những kinh nghiệm thực tế. Đừng coi nhẹ tầm quan trọng đặc biệt của kiến thức thực tiễn, những kinh nghiệm tích lũy, những bài học từ công việc bạn đang làm và những trải nghiệm trong quá trình khám phá cuộc sống. Đó là nguồn kiến thức và vốn sống quý giá của con người hơn bất kỳ lý thuyết suông nào. Đã từng có những người thành đạt không phải nhờ vào kiến thức của trường học mà nhờ vào những gì trường đời đã dạy họ. Tấm gương điển hình chính là Hans Greifenberger, là một cư dân nghèo khổ tại Đức, năm 14 tuổi. Greifenberger phải nghỉ học để kiếm sống. Say mê các sản phẩm điện tử, anh cố gắng mày mò tự học và hỏi những người xung quanh, đồng thời quyết tâm tìm đường sang Nhật Bản để học thêm. Anh làm đủ mọi việc để vừa có tiền sinh sống qua ngày, vừa để dành làm lộ phí. Năm 24 tuổi, Greifenberger mới gom đủ tiền mua một vé máy bay sang Nhật. Tại đây, anh xin vào làm việc tại hãng Matsushita Electric và tìm cách học hỏi, nghiên cứu những phương pháp của họ. Vài năm sau, anh trở về nước sau khi được tài trợ để mở một công ty phân phối sản phẩm của hãng. Đến năm 1981, Greifenberger thành lập công ty và đến năm 2002, công ty Greifenberger chuyên doanh vật liệu điện và các sản phẩm thép đã có doanh số 1.165 tỷ euro. Theo Stanford, không dám mạo hiểm là sự mạo hiểm lớn nhất. Bạn có thể gặp rủi ro khi mạo hiểm thực hiện một điều gì đó, nhưng nếu bạn không dám mạo hiểm, bạn sẽ chẳng có một cơ hội nào để giành được chiến thắng. Việc không đón nhận mạo hiểm là sự mạo hiểm lớn nhất trong tất cả, bởi khi đó, bạn đã đóng tất cả những cánh cửa của những cơ hội đang đến với mình. Chấp nhận mạo hiểm không chỉ khiến bạn vững tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội, mà còn khiến bạn cảm thấy vị trí hiện tại là do tự mình chọn được, chứ không phải bị bắt buộc. Thành công luôn là phần thưởng cho việc mạo hiểm có tính toán. Trước năm 30 tuổi, Peter Rigby vẫn chưa có một sự nghiệp ổn định, thậm chí anh còn đang lún sâu trong cảnh nghèo đói, không nhà cửa, nuôi hai con nhỏ, nợ nần ngập đầu. Thế nhưng, Peter Rigby vẫn cương quyết mạo hiểm theo đuổi một phương thức kinh doanh mới dựa vào trực giác cá nhân. Vào thời điểm đó, người ta chỉ xem máy tính cá nhân như một món đồ chơi. Thế nhưng, Rigby nhận định là nó sẽ trở thành một nhu cầu rất lớn. Thế là, dù không biết một tí nào về tin học, Rigby vẫn cố vay mượn khắp nơi và có nguy cơ phải ngồi tù nếu thất bại để thành lập một công ty phân phối tin học. Những năm đầu, dù phải sống trong tình cảnh khá chật vật, anh vẫn kiên trì công việc chào hàng cho đến khi các hợp đồng liên tục được gửi về. Hiện nay, ở tuổi 50, Peter Rigby đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh và là chủ tịch của công ty phân phối tin học Specialist Computer Holdings. Theo Ingram, giải quyết xung đột gia đình. Dù làm nghề gì thì trong chừng mực nào đó, công việc bạn đang làm cũng ảnh hưởng và đôi lúc tạo ra những xung đột trong cuộc sống gia đình. Thật đơn giản nếu chúng ta cứ phớt lờ và bỏ qua những mâu thuẫn phát sinh. Nhưng như vậy không có nghĩa là những mâu thuẫn đó sẽ mất đi, mà thật ra chỉ càng làm cho xung đột thêm nghiêm trọng hơn. Thẳng thắn trao đổi với các thành viên trong gia đình về những khác biệt giữa cuộc sống gia đình và nghề nghiệp là cách tốt nhất để xoa dịu căng thẳng. Hiệp hội Hôn nhân, Gia đình cho biết mâu thuẫn và bất đồng lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến căng thẳng, oán giận và rạn nứt quan hệ. Nếu bạn không nói ra được những suy nghĩ và cảm xúc, cứ để chúng ngấm ngầm âm ỉ, thì sớm muộn gì chúng cũng bùng phát. Hiệp hội cũng chỉ ra rằng thường có khoảng 10 điều khác biệt không thể dung hòa trong bất kỳ mối quan hệ nào. Diane, giám đốc hiệp hội cho biết, có nhiều người không thấy sự khác biệt này, do đó chúng ta cần phải trao đổi với nhau thật thẳng thắn. Trên thực tế, nhiều người có khuynh hướng tìm kiếm sự khuây khỏa trong những mối quan hệ khác, và dĩ nhiên, mối quan hệ mới này lại tạo ra 10 điều khác biệt mới không thể dung hòa, và cứ thế, họ liên tục vướng vào cái vòng lẩn quẩn của những mâu thuẫn. Những mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn không phải bởi người ta có ít bất đồng hơn, mà do họ biết cách hóa giải chúng. Diane nói, thay vì chăm chăm phân định ai đúng ai sai, chúng ta nên tập trung vào làm những gì có thể xoa dịu tình hình. Theo Howell, tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích. Khi đi làm, ai cũng mong muốn nhận được một mức lương cao. Đó là một điều dễ hiểu. Khi đó, chúng ta có thể trang trải được những chi tiêu trong gia đình và thỏa mãn các nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, những người đã được trả lương cao, đã có tất cả những gì họ cần, thậm chí những gì họ mong muốn, vẫn phấn đấu làm việc để có được mức lương cao hơn. Đôi lúc, họ đánh đổi cả những giá trị tinh thần và khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi để theo đuổi những mục tiêu và giá trị không thực sự là quan trọng và cần thiết đối với họ. Hãy nhìn lại xem điều gì là thực sự có ý nghĩa đối với bạn, vật chất hay những giá trị tinh thần. Có tiền và những thứ mà tiền có thể mua được là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải kiểm tra xem liệu bạn có để mất những thứ mà tiền không thể mua được. Những người thành công luôn đặt mục tiêu tài chính sau những giá trị tinh thần, ý nghĩa công việc, những mối quan hệ hay niềm vui trong tâm hồn, và thành công của họ về tài chính thường bền vững hơn những người luôn đi tìm những cái lợi trước mắt. Theo Eisenberger, Rhodes và Cameron, nhận xét trung thực về khả năng của mình. Sự tự tin giúp bạn tạo ra những mối quan hệ tốt và hoàn thành được những điều tưởng chừng bạn không thể thực hiện được. Thế nhưng, việc quá tự tin sẽ khiến bạn ảo tưởng về năng lực bản thân. Michael Rubin sinh ra và lớn lên tại một vùng quê xinh đẹp ở ngoại ô thành phố Philadelphia. Do sống trong một đại gia đình có nhiều người thân làm nghề buôn bán, nên Rubin hình thành niềm đam mê buôn bán từ rất sớm. Năm lên 10 tuổi, Rubin đã biết mang hạt rau giống đến bán cho từng nhà trồng tỉa trong vùng và thuê 5 cậu bé khác giúp việc cho mình. Đến năm 14 tuổi, cậu đã có trong tay số tiền 2.500 đô la, một món tiền mà không phải cậu bé cùng trang lứa nào cũng có thể kiếm được. Trước ánh mắt khâm phục của bạn bè và những lời trầm trồ khen ngợi của người thân, Rubin cứ ngỡ mình là một thiên tài trong kinh doanh. Năm 16 tuổi, mặc cho những lời can ngăn của cha mẹ là chưa đến lúc, Rubin vẫn ký một hợp đồng liên kết với ban giám hiệu của ngôi trường cậu đang theo học. Theo đó, học sinh của trường một buổi đi học ở trường, còn một buổi làm việc cho cơ sở kinh doanh của cậu. Thế nhưng, đến cuối năm, chẳng biết làm ăn ra sao mà Rubin mang một món nợ đến 120.000 đô la. Lúc này, Rubin nhận ra mình chỉ mới có một ít kinh nghiệm kinh doanh, còn sự khôn ngoan và nhạy bén thì chưa đủ. Tuy nhiên, không vì thế mà Rubin bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh, song kể từ nay, Rubin thực tế hơn, tự lượng sức mình hơn và tìm cách bù đắp sự yếu kém trong kiến thức và nghệ thuật kinh doanh. Cậu theo học khoa kinh doanh trường đại học Villanova và mượn cha mẹ 37.000 đô la làm vốn. Một năm sau, Rubin trả hết nợ nần và sau khi ra trường, cậu thành lập công ty KPR, chuyên kinh doanh giày thể thao và ngày một làm ăn phát đạt. Năm 1995, doanh số của KPR là 50 triệu đô la và lãi ròng 5 triệu đô la. Nhờ biết đánh giá đúng khả năng của mình từ một người mang nợ mà chỉ 5 năm sau, Michael Rubin đã trở thành triệu phú ở tuổi 23. Theo Seth Lasek,